cái đấy thông báo rồi.
Đạo Phật, kính thưa Pháp hội, toàn thể Pháp hội, là Chư Vị Chư hỏi rằng là tất cả mọi người đến tham dự Pháp hội ngày hôm nay, mọi người có thật lòng muốn tu tập cái pháp môn Ngân Rô của dòng Long Chay Nhiên Thiết để đạt đến Phật quả hay không ạ? Nếu mà mọi người muốn thì Ngài sẽ trao truyền và giải thích các cái bản văn. Còn nếu mà mọi người chỉ đến nghe Pháp thì Ngài sẽ chỉ giải Pháp và thôi. Yes.
Chắc phải ai có xe xe dưới không?
Xe của thiện là một này.
Không, tôi
ta xe 476 không đặt đúng chỗ quy định.
Những ai đặt xe dưới này chỉ
xe
có thể
của Loan, đúng. Hình như Thanh Loan đi đi.
Rồi, tất cả
mọi người. Hải Long cũng nghe.
Chắc đi đúng không?
Chắc đi. Chắc đi.
Hôm qua đến giờ mà lại còn.
Yesterday
I give a talk or explain the meanings, the general meanings of Buddhism, and also Mondo, what Mondo means, and what kind of practice it contains in Mondo, and how important it is. And I described this yesterday.
Ngày hôm qua thì tôi cũng đã nói và cũng giải thích sơ bộ qua về cái ý nghĩa của Phật pháp và cái ý nghĩa của danh từ Ngân Rô, cũng như là cái tầm quan trọng của việc thực hành Phật pháp và cái tầm quan trọng của việc thực hành Ngân Rô và ý nghĩa của Ngân Rô rồi.
The meaning, the subject or the object that we practice, we meditate on that part in the Ngân Rô is actually a very good base, very good foundation to practice Dharma in general.
Và cái những cái chủ đề và những cái đối tượng khi chúng ta đã tu tập và thiền định cũng như là thực hành về Ngân Rô là một cái nền tảng vô cùng vững chắc và căn bản và rất là tuyệt vời cho mọi người có thể thực hành.
It is very, very necessary to do or to practice the teachings, the trainings, the skills that taught in the Mondo. It is very necessary. Without these understanding, without these foundations, fundamental for the practice of Dharma, then there's almost no result. Therefore, practice means the result of practice is something that is important. So that important depends on these causes, these foundations. Therefore, Mondo is necessary.
Và thật ra rất là cần thiết để hiểu biết về cái tầm quan trọng của cái việc thực hành Ngân Rô. Và cái kết quả của việc thực hành Ngân Rô chính là cái việc thực hành để rèn luyện tâm của chúng ta đạt đến cái giải thoát và giác ngộ. Nhưng mà cái kết quả đó chỉ xảy ra được khi mà chúng ta có một cái nền tảng căn bản và nó có một cái nguyên nhân rất là vững chà, vững vàng và vững chắc. Nếu mà chúng ta không có một cái nền tảng căn bản và không có một nguyên nhân vững vàng và vững chắc thì chúng ta không thể nào mà có được cái kết quả tốt đẹp được.
Yesterday we discussed the four thoughts that changes the mind, which is very important. And for example, the great master Milarepa, who is well known for being good Dharma practitioner, but who did this only, almost this, like impermanent. He practiced the impermanent whole of his life in the cave. What he always thinking, meditating on the impermanent. Therefore, he was able to establish a very genuine renunciation, which is very important for us to practice Dharma well.
Và ngày hôm qua tôi đã đi giới thiệu với các bạn về bốn tư tưởng chuyển hóa tâm hay là bốn cái thực hành để chuyển hóa tâm. Và một trong những vị thành tựu giả nổi tiếng được biết đến như là ngài Milarepa, cả một cuộc đời của ngài đã thực hành cái pháp vô thường ở trong cái hang động nơi ngài tu tập, và ngài đã thực hành một cái sự từ bỏ sâu xa trong suốt cái cuộc đời của ngài.
I believe many of you have studied the book The Word of My Perfect Teacher written by Padre Rinpoche, who he mentioned many times the importance of impermanence in this book. And Padre Rinpoche also mentioned how important the renunciation. the renunciation, something that is very necessary to practice, but it has to have a source, a cause that establishes renunciation. The source, the cause, the main cause to have renunciation is to think about impermanent.
Và tôi tin rằng là tất cả các bạn trong chúng ta cũng đã từng đọc qua cái quyển sách có tựa đề là Lời Vàng của Thầy Tôi, và tác giả chính là Đại Thành Tượng Giả Patrul Rinpoche. Trong cái tác phẩm Lời Vàng của Thầy Tôi, Patrul Rinpoche đã đề cập rất nhiều lần về vấn đề vô thường. Và Ngài cũng đã đề cập đến vấn đề vô thường để làm động cơ và là cái nền tảng, và thiết lập cho chúng ta một cái nền tảng, một cái nguyên nhân để chúng ta có thể từ bỏ được và vòng luân hồi sinh tử này, từ bỏ được cái bám chấp vào cuộc đời này, và để có được cái sự từ bỏ và bám chấp vào cuộc đời này, đó chính là thiền định và học hỏi về sự vô thường.
What is the use? What is the meaning to think about impermanent, to understand impermanent? The meaning, the use of that is to reduce attachment in this life.
Và cái lợi ích và cái ý nghĩa của việc học hỏi và thiền định về sự vô thường là gì? Cái lợi ích và cái ý nghĩa của việc học hỏi về sự vô thường để làm giảm thiểu những cái bám chấp của chúng ta về cuộc đời này và về thế gian này.
Everyone knows, and we all know, that we will die eventually. But we still think that, or we still believe in our daily life, or I'm not dying, or I will not die today, or I will not die tomorrow. Therefore, we have this such strong grasping attachment in one's mind and to many things for this life. So therefore, we are sort of stuck in this life, in the samsara. So to cut, to destroy this kind of destruction, this kind of attachment, the best remedy is to understand the meaning of change, the meaning of impermanent of the life.
Và tất cả mọi người đều biết rằng là chúng ta đang sinh trong thời đại đen tối, tức là cái thời kiếp mạt, tức là vào thời mạt pháp. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng tin tưởng rằng là chúng ta sẽ còn sống rất là lâu, và không ai tin rằng là chúng ta sẽ chết trong vòng ngày mai hay là trong thời gian tới. Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ sống rất là lâu trên thế gian này, và bởi vì thế cho nên chúng ta có một cái bám chấp rất là mạnh mẽ và kiên cố vào cái thế gian này. Và chính vì thế, để mà phá hủy được cái bám chấp kiên cố vào cái thế gian này, thì chúng ta chỉ có một cái phương pháp tu tập rất là hữu ích, rất là lợi lạc, đó chính là tu tập và học hỏi và tu tập thiền định về sự vô thường. Chỉ có vô thường mới có thể phá hủy được cái sự bám chấp mạnh mẽ của chúng ta về thế gian này.
When we talk about Dharma, the meaning of Dharma, liberation, nirvana, then we should see that there's not much meaning for this life. There's no essence actually in the samsara of everything, because we will lose, we will leave everything behind, we will leave with empty hands. That's the meaning. That is the essence of life we are having now. So therefore, the real meaning is like that. It's not stable, it's not reliable. Therefore, to understand that reality, it is called to understand impermanent.
Và tất cả chúng ta đều
Yes.
tất cả chúng ta đều nói về giáo pháp và đều nói về sự giải thoát cũng như là đều nói về niết bàn. Nhưng mà chỉ trừ khi chúng ta hiểu được bản chất của cái vòng luân hồi sinh tử này, là khi chúng ta đến cái thế gian này và chúng ta ở trong cái thế gian này và chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, chúng ta chẳng mang theo gì trong cái cuộc đời, suốt cuộc đời của chúng ta, và chúng ta chẳng đem theo gì trong cái chiến trình tái sinh tiếp theo của chúng ta. Cho nên cái tái sinh của chúng ta trong cái vòng luân hồi sinh tử này nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính vì thế cho nên chúng ta phải học và hiểu biết về bản chất của cái sự vô thường, của cái sự đổi thay, để chúng ta có thể thực hành Phật Pháp.
What brings big obstacles for us to practice Dharma well is the attachment. Of course, we know we have very strong attachment to this and that, our body, our life, our families, family members, or material things. So we cannot live, sort of, and we always busy for these things. So when you're busy with these material or with these things for the life, means we are not able to do something more important than that, because we are already busy for this one. So that is called obscuration or obstacle. So what cuts these obstacles, what reduce, what destroy these obstacles, is to really understand the meaning of life, the changes of life. We thought understanding this, then we will never move forward on the path. So therefore, from the Buddha himself to until now, the great masters, everyone, every single Dharma masters always teach us to think, to remember, and to understand the meaning of life. So this is a very important message and important object that we should think about all the time.
Chúng ta đều biết rằng cái chướng ngại lớn nhất của chúng ta đó là việc bám chấp vào cái cuộc đời này, bám chấp vào cái thân thể của chúng ta, gia đình của chúng ta, tài sản của chúng ta, vật chất của chúng ta. Vì chúng ta quá bám chấp và những cái vật chất này, những cái món này, cho nên chúng ta luôn luôn bận rộn hàng ngày để mà lo toan cho gia đình, cho cái vật chất của chúng ta, lo toan cho cái thân thể của chúng ta, và chúng ta không thể nào làm được những cái gì quan trọng hơn thế nữa. Vì thế đó là những cái chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Để cắt được những cái chướng ngại này, để phá hủy những cái chướng ngại này, chúng ta cần phải hiểu được bản chất và ý nghĩa của cuộc đời. Bản chất và ý nghĩa của cuộc đời này là vô thường và hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nếu mà chúng ta không có được hiểu được cái bản chất vô thường của cuộc đời này, thì chúng ta không thể nào di chuyển, hoặc là chúng ta không thể nào tiến bộ, và chúng ta không thể nào hướng tâm về con đường của giáo pháp. Đức Phật và các vị đạo sư luôn luôn dạy chúng ta rằng luôn luôn nên nhớ, nghĩ và thiền định và hiểu về cái ý nghĩa của cuộc đời, và cái điều này là vô cùng quan trọng.
So Munro teaches these very basic and necessary things, and not only study but think, not only think but to contemplate, to apply for these important subjects, and to unify these important things with your life, with our daily lives. That is called Dharma practice, real Dharma practice in your daily life.
Chúng ta hay nói về Ngân Rô, và Ngân Rô cái điều căn bản của Ngân Rô là dạy chúng ta, cho chúng ta những cái căn bản, những cái cần thiết để chúng ta không những học, không những suy nghĩ, tư duy mà còn phải thiền định về nó, nương tựa vào những cái phương pháp tu tập là những cái điều rất là quan trọng để chúng ta có thể thực hành và tu tập trong đời sống hàng ngày này. Đó chính là ý nghĩa của việc tu tập thực hành Ngân Rô.
Of course, we say the spiritual front for the teacher. That is also very important part of practice Dharma. So having a good teacher is very important, and try to find a good teacher is very necessary.
Chúng ta hay nói về các cái bậc đạo sư, và thật ra là bậc đạo sư tâm linh hay là bằng hữu tâm linh là vô cùng quan trọng. Và có được một đạo sư tâm linh hay có một bằng hữu tâm linh là điều tối quan trọng. Vì thế, cái điều quan trọng chúng ta là phải tìm cho được một vị đạo sư tâm linh, một bậc thầy tâm linh toàn hảo.
So, there are some necessary qualities that required a teacher, a spiritual friend should obtain, should have many good qualities that required in the teachings of Buddha. And without having these qualities, or someone who is not qualified teacher, being a teacher is sometimes dangerous, or sometimes brings obstacles to disciples, or disciples cannot learn anything, cannot improve anything without having a good teacher.
Có một vài điều cần thiết đòi hỏi cho một vị đạo sư tâm linh cần phải có, tức là những cái phẩm tính toàn hảo mà một vị đạo sư tâm linh cần phải có. Và trong giáo lý Đức Phật là yêu cầu rất là rõ ràng những cái phẩm tính cần thiết và cần phải có của một vị đạo sư tâm linh. Nếu mà vị đạo sư tâm linh không có những phẩm tính như trong giáo lý Đức Phật đề cập, như trong kinh điển đề cập, như trong mật điển đề cập, thì sẽ có một cái mối nguy hiểm rất là lớn cho những người học trò, là bởi vì họ sẽ không thể học hỏi được gì từ cái vị đạo sư tâm linh không đầy đủ phẩm tính, và họ không thể tiến bộ trên con đường, và thậm chí gây chướng ngại cho người học trò trên con đường tu tập tâm linh.
There's a general sort of requirement to be Mahayana teacher taught by Buddha Maitreya. He taught about 10 qualities that a teacher must have, or something like that. So to understand these things and to look for a teacher, someone who contains these or not, is a very important and very smart way of finding a teacher. Because a good teacher is important for the individual. Important because the individual, the disciple wants to get liberation, for example. The liberation is depends not only the teachings, but the teacher as well. Not only the teacher, but depend on the individual as well. So therefore, liberation is depends on the teacher and on the individual, on the disciple, on the faith, on the understanding of the disciple, and many other things.
Nói chung đó, có rất là nhiều cái đòi hỏi cho một vị đạo sư tâm linh của Phật giáo Đại Thừa. Và cái điều này, những cái điều đòi hỏi này được Đức Phật Maitreya, tức là Đức Phật Di Lặc, đã nói trong cái kinh Và Đức Phật Di Lặc đã yêu cầu có 10 cái phẩm tính tâm linh, 10 cái phẩm tính tốt đẹp mà một vị đạo sư tâm linh cần phải có. Và một người hành giả, một người học trò cần phải hiểu những cái 10 cái phẩm tính này để có thể tìm cho mình một vị đạo sư tâm linh tốt đẹp và toàn hảo. Nên điều này rất là quan trọng. Vì thế chúng ta cần phải sử dụng cái trí thông minh của chúng ta, chúng ta cần phải sử dụng cái sự phân tích của chúng ta và cái tư duy nhạy bén của chúng ta để tìm ra cho mình một vị đạo sư tâm linh. Bởi vì để vị đạo sư tâm linh rất là quan trọng và cần thiết cho người học trò. Bởi vì nếu mà người học trò muốn đạt đến giải thoát và giác ngộ, người đó chắc chắn phải nương tựa không những chỉ vào vị giáo lý mà còn phải nương tựa vào vị thầy và những cái hướng dẫn của vị thầy. Vì thế cho nên bên cạnh đó còn có thêm là cái sự thành kính, sự chí thành, sự nhiệt tâm, sự cần cù và sự thông minh của người học trò nữa thì chúng ta mới có thể tu tập và đạt đến giác ngộ giải thoát được.
Some important teachers said that there are three stages, three times that we have to rely upon different things when someone is practicing Dharma, reaching liberation. For example, the first stage is the teacher, that we have to rely on a good teacher. The second stage, the second thing, is the instructions that the teacher gives. We have to rely on the instructions to remember and to apply for that. The third, the most important part, the stage, is the oneself. We have to rely on oneself, depend on oneself, whether we are able to reach liberation or not. So three stages we have to do. The first thing is teacher, instruction, and hard worker, the disciple.
Và rất là nhiều các vị đạo sư tâm linh quan trọng có nói rằng có ba cái mức độ mà chúng ta cần phải nương tựa để đạt đến giải thoát. Có ba cái chốn nương tựa để chúng ta cần phải có để đạt đến giải thoát. Đó là cái chốn nương tựa thứ nhất, đó là vị đạo sư tâm linh của chúng ta. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải tìm cho mình một vị đạo sư tâm linh hoàn toàn tốt lành và tuyệt hảo. Cái chốn nương tựa thứ hai là những hướng dẫn mà vị đạo sư tâm linh ban cho chúng ta, và chúng ta cần phải nhớ nghĩ và luôn luôn nương tựa vào những cái giáo huấn và những cái chỉ dẫn mà vị đạo sư tâm linh ban cho chúng ta. Và cái chốn nương tựa thứ ba đó là tự thân mỗi cá nhân của chúng ta. Chúng ta phải nương tựa chính chúng ta để chúng ta đạt đến giải thoát. Sự giải thoát có được hay không và sự giải thoát có đến với chúng ta hay không là do chính chúng ta. Và chúng ta cái bước nương tựa thứ ba là vô cùng quan trọng, là cái nương tựa quan trọng nhất.
They say beginning, middle, and end three times. The beginning, the teacher is teacher. In the middle, the instruction is the teacher. At the end, the third one, the last one, the mind, the experience, the rupa, the awareness of one's own mind is the teacher.
Có nói rằng đoạn trước, đoạn giữa và đoạn sau của ba cái chốn nương tựa này đều hoàn toàn nương tựa vào bậc thầy. Đầu chốn nương tựa đầu tiên của chúng ta là đạo sư tâm linh, thì đạo sư tâm linh chính là chốn nương tựa của chúng ta. Và cái thứ hai chúng ta nương tựa đó chính là giáo lý và những cái chỉ dẫn của bậc thầy, thì chúng ta cũng nương tựa hoàn toàn vào bậc thầy. Và cuối cùng, những cái kinh nghiệm trong sự tu tập thuyên qua những cái hướng dẫn của đạo sư tâm linh, thì những cái kinh nghiệm về sự tỉnh thức hoặc là những cái kinh nghiệm về sự giải thoát hiện diện trong tâm người học trò cũng xuyên qua bậc thầy. Chính vì thế ba bước nương tựa nói tóm lại vẫn là nương tựa vào bậc thầy.
So what kind of teacher is a a good teacher according to Mahayana. As I said earlier, Buddha Maitreya describes 10 qualities, 10 characteristics for being a spiritual friend. So the first one of those 10 qualities is called discipline. Having a good discipline is very important. Without having good discipline, the spiritual friend will be very wild or something. So the spiritual friend has to be very calm, very peaceful, and very tame. So tamed by excellent path, excellent discipline, that is the first quality of the 10.
Như tôi đã nói là chúng ta cần phải kiếm một cái vị đạo sư tâm linh có đầy đủ phẩm tính. Và làm thế nào để chúng ta kiếm được một vị đạo sư tâm linh đầy đủ phẩm tính? Thì theo trong kinh điển của Đại Thừa, như Đức Phật Maitreya, Đức Phật Di Lặc có nói về 10 phẩm tính của một vị đạo sư tâm linh. Và trong số 10 phẩm tính của đạo sư tâm linh thì phẩm tính đầu tiên chính là phẩm tính về mặt kỷ luật hoặc là giới luật. Nếu mà một vị đạo sư tâm linh mà không có kỷ luật tốt thì sẽ không có thu hút được cái không có thể nào kiểm soát hoặc không có thể nào mà điều phục được cái tâm thức của người học trò. Vì thế cái phẩm tính đầu tiên của một vị đạo sư tâm linh đó chính là cái giới luật rất là tốt và cái kỷ luật rất là tốt. Và cái vị đạo sư tâm linh đó khi đã có kỷ luật tốt, có giới luật tốt thì ngài là một cái người sống luôn luôn khiêm cung, luôn luôn rất là an bình, rất là tỉnh thức và rất là lặng lẽ.
So that means good discipline, excellent discipline. It takes training. So the spiritual friend has to take a lot of training. The person must have a lot of training, skills, good discipline, knows how to be a good person, knows how to be honest, and knows how to be kind. So these qualities are very important to be a Dharma teacher, Mahayana teacher. Without this kind of training, excellent discipline, if the teacher lies, if the teacher cheats, or on whatever, then it destroys the meaning of Dharma, the meaning of practice, and it destroys the faith, destroys the devotion of the disciples.
Tôi sẽ nói thêm và giải thích thêm về cái sự giữ gìn giới luật của một vị đạo sư tâm linh. Cái sự giữ gìn giới luật và rèn luyện giới luật của vị đạo sư tâm và cái rèn luyện cái giới luật của vị đạo sư tâm linh có được là thông qua sự tu tập và trau dồi để đức hạnh và rèn luyện đức hạnh. Cái vị đạo sư tâm linh đó phải tu tập và rèn luyện giới luật của mình rất là tốt, rất là hoàn hảo. Ngài biết cách làm thế nào để giữ giới, biết cách làm thế nào, biết các cái cách khai, giá, trì, phạm và biết cách hành làm thế nào để đối xử với mọi người trong cái phương cách vô cùng tử tế, vô cùng từ bi. Và đó là những cái phẩm tính của một vị, đó là một cái phẩm tính tốt đẹp của vị đạo sư tâm linh theo truyền thống của Đại Thừa. Nếu như mà vị đạo sư tâm linh mà của Phật giáo Đại Thừa mà nói dối hoặc là làm những cái hành động mà khiến cho người học trò cảm thấy bất an thì cái vị đạo sư tâm linh đó sẽ phá hủy đi cái ý nghĩa của Phật Pháp, phá hủy đi cái lòng thành kính của người học trò và phá hủy đi cái sự tu tập của người học trò đó.
The second quality of that 10 is called samandhi, or pacified by training in excellent samandhi, means the teacher who is training, who has gone through these trainings to have a very calm mind, very stable mind. And the person, the teacher, is able to, for example, meditate on samandhi very peacefully and with understanding and without any mental distractions. That kind of quality is the second qualities of the ten.
Và cái phẩm tính thứ hai của vị đạo sư tâm linh là cái vị đạo sư tâm linh đó phải luôn luôn an trú trong thiền định, tức là ngài luôn luôn giữ cái tâm của ngài trong cái một cái tâm thức rất là an định, rất là bình thản, và luôn luôn cái tâm của ngài luôn luôn bình an và đầy sự hiểu biết, đầy trí tuệ, và không hề phóng tâm của ngài, và tâm của ngài không hề bị phan duyên, tức là phóng tâm ra bên ngoài.
So another way of saying this is the teacher has to meditate or practice a lot. So the teacher is able to meditate, is able to have good specified excellent training. Sometimes people or some teachers, they do not have this kind of basic things and goes around and teaches people, but this is not really okay according to Buddha Maitreya, according to Mahayana. So therefore, when we want to look for a teacher, means we want to look for a teacher who has these qualities.
Cái vị mà đạo sư tâm linh mà ngài có cái tâm mà an trú trong thiền định đó, thì đòi hỏi ngài phải thực hành thiền định và phải tu tập rất là nhiều, và những cái phương thức tu tập của ngài hoàn toàn đúng đắn và vô cùng thiện xảo, thì ngài đạt đến những cái kết quả của cái sự thiền định. Ngày nay đó có rất là nhiều vị đạo sư tâm linh đi giảng pháp khắp nơi, nhưng mà theo truyền thống đại thừa và được nói bởi Đức Phật Di Lặc là chúng ta cần phải tìm một cái vị đạo sư tâm linh nào mà cái tâm của ngài phải an trú trong thiền định.
So the third of these ten qualities is the wisdom. So completely pacified by training in excellent wisdom, Parijaparamita. So means the teacher who has a lot of wisdom, who studied a lot of these Parijaparamita volumes, meanings, the text, and also who has some these realization and wisdom. So this is the third most important quality.
Cái phẩm tính thứ ba của một vị đạo sư tâm linh đó là trí tuệ của ngài. Vị đạo sư tâm linh phải được rèn luyện trong cái trí tuệ bát nhã, ngài phải học và thực hành cũng như là đọc rất là nhiều bản kinh bát nhã và hiểu những ý nghĩa của các cái bản kinh bát nhã, và ngài có được cái nhận thức về trí tuệ bát nhã rất là tuyệt vời, rất là cao siêu.
And the fourth one is someone who is rich in scripture text, teachings of Buddha. Because especially nowadays, many teachers who don't have a lot of knowledge of the text or the scripture tradition, who don't study a lot, but just go around look for or try to find some disciples and teach this and that. That happens a lot in this nowadays, especially. So therefore, the fourth quality is to the teacher should have a very good knowledge, very rich knowledge on the Buddha's teachings, the different teachings, especially Mahayana.
Cái thứ tư, cái phẩm tính thứ tư mà một vị đạo sư tâm linh cần phải có, đó là ngài giàu có về kiến thức của Phật giáo, tức là ngài hiểu giáo lý một cách rất là sâu rộng. Là đặc biệt ngày nay có rất là nhiều vị thầy không chịu học hỏi, không chịu trau dồi kiến thức của mình trong tam tạng kinh điển. Các vị ấy không chịu học hỏi, không chịu trau dồi, nhưng mà lại mong muốn đi khắp nơi để dạy dỗ và trao truyền kiến thức cho mọi người, cũng như đi thu thập tín đồ. Vì thế, cho nên điều đòi hỏi đối với một vị đạo sư tâm linh là người đó phải trau dồi rất là nhiều kiến thức trong cái giáo lý của Đức Phật Đà. Và Ngài, theo truyền thống của Đại Thừa, thì cái vị ấy phải rất là hiểu biết rất là nhiều các cái cấp độ, các cái mức độ của các loại kinh điển khác nhau của Phật giáo Đại Thừa.
And the fifth one is having realized emptiness, whatever. It means the spiritual friend, the teacher should have good realization, genuine realization of emptiness, whatever. And also, realization means higher view, pure view. That is very important. If the teacher has wrong view or bad views toward other people, toward everything, that is very bad. So therefore, the teacher must have a good, genuine, pure view, realization. The realization of emptiness is the most powerful remedy to cut a grasping attachment. So the teacher should not have a lot of attachment for this and that. The teacher should have less attachment, should be able to give up many things, should not stuck in the samsara. The teacher should be free from samsara, mentally, physically, everything. That is called realization. So the fifth quality is to have this kind of realization.
Cái phẩm tính thứ năm của một vị đạo sư tâm linh cần phải có, đó là Ngài có một cái nhận thức và một cái tri kiến rất là cao tột về tánh không. Nếu mà vị đạo sư có cái nhận thức chân xác về tánh không và có cái nhận thức được về tánh không, được gọi là cái tri kiến vô cùng thanh tịnh hoặc là cái tri kiến vô cùng cao tột. Nếu mà vị đạo sư có cái nhận thức cao tột như thế, có cái tri kiến thanh tịnh như thế, thì là một vị đạo sư tâm linh rất là tuyệt vời. Nhưng nếu mà vị đạo sư tâm linh không có những cái nhận thức thanh tịnh như thế, không có cái tri kiến thanh tịnh như thế, thì rất là tệ và rất là xấu. Tại sao cái nhận thức về tánh không và cái tri kiến thanh tịnh về tánh không là rất là quan trọng? Là bởi vì cái nhận thức về tánh không và trí tuệ tánh không, hay là cái nhận thức tri kiến về thanh tịnh về tánh không, nó là một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ để cắt những cái bám chấp. Một vị đạo sư tâm linh có những cái nhận thức thanh tịnh và có cái tri kiến về tánh không sẽ không có nhiều bám chấp, vì hoàn toàn tự do với lại những cái bám chấp của thế gian, và cho dù đó là tâm thức hay là vật chất.
The sixth is with more excellent qualities than the student, means the teacher has to be more knowledgeable and more qualified. The teacher is able to answer to whatever the disciple has questions. Because nowadays, of course, we know some teachers almost do not know anything. And some students are more smarter. I mean, smarter than the teacher. This is not okay. Teacher means more qualified and more wisdom, more knowledgeable. So these quality, specifically, more excellent qualities mean qualities of dharma, realization, compassion, bodhicitta. These qualities are meant by here.
Cái phẩm tính thứ 6 của một vị đạo sư tâm linh là cái vị đạo sư tâm linh đó phải có nhiều phẩm tính và phẩm hạnh hơn người học trò của mình, tức là phải rất là nhiều phẩm tính tốt đẹp hơn người học trò của mình. Vị đạo sư tâm linh đó phải trả lời và phải đáp ứng đầy đủ tất cả những cái yêu cầu của người học trò, tất cả những cái mong muốn của người học trò. Những cái phẩm tính của người thầy cao hơn người học trò ở đây là những phẩm tính về mặt giáo pháp, về mặt giáo lý. Và chẳng hạn như là người ấy phải có cái sự từ bỏ rất là lớn, người ấy phải có cái sự buông bỏ rất là lớn, người ấy phải có một cái lòng bồ đề rất là lớn, cái lòng bi mẫn rất là lớn, cái tình yêu thương rất là lớn, vân vân, trong nền tảng giáo lý Đại Thừa.
The seventh is having good skill in speech. Because son, if you do know how to teach, if you do know how to give a good lesson, lecture, speech, then it's difficult to get the message, to pass the message, a meaning. So having skill, good skill in speech is very important.
Cái phẩm tính thứ bảy của người học trò, của quý vị đạo sư tâm linh là người đạo sư tâm linh phải có rất là nhiều các cái phương tiện thiện xảo để mà dạy dỗ cho người học trò. Nếu như vị đạo sư tâm linh mà không biết các cái phương tiện thiện xảo, không có những cái phương tiện thiện xảo thì không biết làm cách nào, không biết làm thế nào để dạy cho người học trò, để nói cho người học trò và để giảng cho người học trò những cái cách thức để mà họ tu tập.
The eighth is the teacher has to be very kind. The teacher cannot be very aggressive. The teacher has to be very kind to the disciples especially. So the teacher should try to help as much as possible in any way. Tries to satisfy the disciples, whatever desire the mind desires for Dharma specifically. So kindness is very important.
Cái phẩm tính thứ 8 của người vị đạo sư tâm linh là vị đạo sư tâm linh đấy phải vô cùng tử tế, và ngài vô cùng tử tế đối với lại những người học trò của ngài, và giúp cho những người học trò của ngài, giảng dạy cho những người học trò của ngài càng nhiều càng tốt. Và vị đạo sư tâm linh phải làm thỏa mãn tất cả những nhu cầu của người học trò về mặt giáo lý. Chính vì thế, cái phẩm tính thứ 8 là vị học trò, vị đạo sư tâm linh phải vô cùng tử tế đối với người học trò của mình.
The ninth one is the diligence. The teacher has to be diligent. Means the teacher has to be hard worker for themselves to practice Dharma, to study, and for the disciples to teach, to do anything that is possible, that is positive, that means diligence. So the teacher cannot be very lazy, the teacher cannot be sleepy all the time, or lay down all the time, lazy all the time, but diligent.
Phẩm tính thứ 9 của vị đạo sư tâm linh là vị đạo sư tâm linh phải rất là chuyên cần và tinh tấn. Người vị đạo sư tâm linh phải luôn luôn làm việc rất là vất vả, rất là chuyên cần. Để mà đối với cá nhân của ngài, ngài phải chuyên cần trong việc học hỏi, ngài chuyên cần trong việc tư duy, ngài chuyên cần trong việc tu tập. Và đối với lại học trò, ngài chuyên cần trong việc giúp đỡ những người học trò của mình, giảng dạy cho những người học trò của mình, hỗ trợ cho những người học trò của mình về mặt tâm linh. Vì thế, vị đạo sư tâm linh không thể nào là một vị đạo sư luôn luôn làm biếng, hoặc là một vị đạo sư chỉ biết có ngủ, ăn và ngủ thôi, mà vị đạo sư tâm linh phải vô cùng chuyên cần và làm việc rất là vất vả.
So the tenth is said to have an abandoned sorrow, means the teacher cannot be distracted easily by material things, by sorrow or by obstacles, samsara. So means the diligent, the teacher has to be very patient, and the teacher should be able to accept anything, bad or good, whatever, accepts nicely and handles nicely. That is called, it's more like confidence, having confidence in anything.
Cái phẩm tính thứ 10 của vị đạo sư tâm linh là ngài hoàn toàn không bị cám dỗ. Ngài hoàn toàn không bị cám dỗ bởi những cái nhu cầu vật, bởi những cái vật tài sản vật chất của thế gian, và không bị cám dỗ, không bị bám chấp trong vòng sinh tử luân hồi. Ngài phải có cái sự kiên nhẫn đối với những tất cả những cái điều xấu hay điều tốt đến với Ngài, hay là những cái hoàn cảnh xấu hay hoàn cảnh tốt đối với Ngài. Đối với Ngài, tất cả mọi hoàn cảnh, mọi con người đến với Ngài, Ngài đều đối xử trong một cái mức độ rất là bình thản và rất là công bằng, rất là bình đẳng.
Of all these qualities, it's difficult to have to obtain these qualities for one person. A teacher who has these, all of this is difficult. But I think the teacher should try to establish, to complete these 10 characteristics, and also the disciples also look for someone who is like this, someone who at least have some of these qualities. Without looking after these qualities, just jump into someone and accept as a teacher, then later have bad view, wrong view, and bad mouth, bad action toward, against the teacher. This is something very bad, very stupid way of doing. So therefore, the first of all that we need to then do is try to understand what kind of qualities, what kind of necessary qualities that a teacher must have. To understand that, then think and then try to look.
Có được 10 cái phẩm tính tốt lành này thì rất khó cho một vị đạo sư tâm linh. Một vị đạo sư tâm linh mà có đầy đủ 10 phẩm tính này đó thì vô cùng khó khăn. Nhưng mà quý vị đạo sư tâm linh đó phải thiết lập cho mình đầy đủ 10 cái phẩm tính này. Và cái người học trò cần phải xem là khi mình chọn cho mình một vị đạo sư tâm linh thì mình phải xem là cái vị đạo sư tâm linh đó có 10 phẩm tính này hay không, hoặc là có đầy đủ 10 phẩm tính này hay không. Nếu mà không, mà chúng ta nhảy vào với một vị đạo sư tâm linh nào đó, rồi sau đó một thời gian chúng ta có những cái quan kiến sai lầm về vị đạo sư, hay chúng ta nói xấu vị đạo sư, hay chúng ta cư xử xấu, cư xử tệ hại với vị đạo sư tâm linh đó, thì đấy là một cái con đường rất là ngu xuẩn cho chúng ta. Vì thế, điều đầu tiên chúng ta cần phải có đó là phải xem thử, phải tìm hiểu, phải nhìn xem, phải quan sát xem vị đạo sư tâm linh mà mình theo đó có những cái phẩm tính tốt lành nào, sau đó chúng ta mới theo họ.
One of the most important qualities that we should look for, or that the teacher should have, is honesty. Without having honesty, the teacher can be very dangerous. So therefore, if the teacher is very honest, then the teacher accepts his or her fault. That is something very important quality.
Và cái điều quan trọng nhất đối với lại một vị đạo sư tâm linh đó là vị đạo sư tâm linh phải rất là thành thật. Nếu như mà vị đạo sư tâm linh mà không có thành thật thì sẽ rất là nguy hiểm và gây tác hại vô cùng to lớn đối với người học trò.
And then another very important quality for teacher is, as it mentioned earlier, kindness. Kindness is very important. Careless. If the teacher doesn't care about the disciple at all, then it is also very dangerous, very bad. So therefore, a kind teacher, honest and kind, these two qualities make a teacher pretty good teacher.
Một cái phẩm tính khác nữa mà như tôi đã đề cập lúc đầu đối với một vị đạo sư tâm linh, đó là vị đạo sư tâm linh phải có lòng từ bi và tử tế và quan tâm đến người học trò. Nếu như mà vị đạo sư không có cái lòng từ bi, tử tế và quan tâm đến người học trò thì sẽ rất là nguy hiểm cho người học trò và sẽ tạo ra những cái xấu, cái tác hại xấu cho người học trò. Vì thế, sự thành thật và sự tử tế là điều những cái phẩm tính cần có của một vị đạo sư tâm linh tốt lành.
Yes, honest or honesty and kindness are very good quality. But that is not enough. Knowledge, or understanding or richness of Dharma, richness of scripture, teachings of Buddha is very important. If the teacher doesn't have any knowledge, any learning, wisdom, whatever, then how can he or she teach what he teaches, what she teaches, right? So therefore, knowledge is very important. Learning, well-educated of Dharma, Buddha's teachings is very important. Because nowadays, you can see that a lot of teachers, a lot of lamas, monks from different traditions of Buddhism, almost empty brain, but just go around and say, I'm this and that, I'm such special, I'm such learned well, whatever. So we should try to find some information about the teacher, about the spiritual friend, his or her background, how much he or she studied, how much he or she learned. This is very important. So knowledge, kindness, honesty, that is pretty good.
Cái sự thành thật và sự tử tế của một vị thầy thôi thì chưa đủ, mà cái kiến thức và cái sự hiểu biết về giáo pháp của vị đạo sư là vô cùng quan trọng. Nếu mà vị đạo sư không có cái sự học hỏi, không có cái kiến thức, không có cái trí tuệ thì làm sao cái vị đạo sư đó có thể dạy dỗ cho người học trò được. Và vì thế cái việc học hỏi giáo lý và có giàu kiến thức về giáo lý của trong Phật giáo Đại Thừa là điều rất là quan trọng. Ngày nay có rất là nhiều vị đạo sư, rất là nhiều vị lama, rất là nhiều vị tu sĩ của nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Các vị đạo sư ấy, nhiều vị đạo sư đó trong đầu thì trống rỗng, nhưng mà luôn luôn tự xưng là ta là người thế này, ta là người thế khác. Vì thế trước khi chúng ta theo một vị đạo sư tâm linh nào, chúng ta cần phải tìm hiểu xem một vài thông tin về cái vị đạo sư đó, xem vị đạo sư đó trải qua cái thời gian học hỏi như thế nào, vị đạo sư đó trải qua một cái thời gian tu tập như thế nào, tu luyện như thế nào và học hỏi giáo lý như thế nào, sau đó chúng ta mới theo. Chính vì thế cái việc tìm hiểu một vị đạo sư có cái sự, có cái kiến thức và có cái giàu sự hiểu biết về giáo pháp là vô cùng quan trọng.
People sometimes think very simple, very easy way. And sometimes they're pretty superstitious. They think whoever is wearing this robe, this monk's robes, they think it must be good, special. That is not the only thing. Because we say this is bad time, degeneration times. There are many kind of people who wear these kind of robes and clothes. So therefore, I think we need to be careful to really find a good teacher. That is important. Some people, some monks, from different traditions, maybe Chinese tradition, Buddhism, or Vietnamese Buddhism, or Tibetan Buddhism. They say, I came from such a big temple, I came from such a big university. People think, oh, this must be very knowledgeable. But that is not always true. Same as in the society, everyone, a lot of people go to universities, but sometimes they come with empty brain. Same thing. So there's some students, some lamas, some monks are very knowledgeable, but some are very phony. So therefore, we need to know their differences. There are many types, many levels of these kind of people, these kind of Dharma people.
Mọi người, chúng ta luôn luôn có một cái thói quen là chấp nhận dễ dàng, là những ai mà khoác lên mình chiếc áo tu sĩ thì chúng ta cho họ đó là vị thầy, chúng ta chấp nhận cho đó là vị đạo sư tâm linh tốt lành. Nhưng mà điều này hoàn toàn không thực sự đúng. Chúng ta đều biết đây là vào thời mạt pháp, thời đại đen tối này, có nhiều loại người mặc chiếc áo nhà tu, mà nếu chúng ta không cẩn thận tìm ra đạo sư thì chúng ta thật là điều rất là sai lầm là chúng ta. Chính vì thế điều quan trọng là chúng ta phải cẩn thận tìm cho mình một vị đạo sư. Nhiều đạo sư, nhiều bậc thầy ở nhiều truyền thống của Trung Quốc, của Tây Tạng hay là vân vân, từ các truyền thống khác nhau của các nước Phật giáo đều nói rằng là họ đến từ cái tu viện lớn thế này, cái đại học viện lớn như thế kia, tự viện lớn thế nọ, mà chúng ta nghĩ rằng là chắc là những vị này đến từ những cái học viện lớn như thế, đến từ những cái tu viện lớn như thế, đến từ những cái tu viện nổi tiếng như thế, thì chắc là họ là những vị đạo sư rất là tốt đẹp, đạo sư rất là giỏi. Nhưng mà thật sự những cái vị đạo sư này đều là có cái đầu óc trống rỗng. Trong xã hội chúng ta đó thì cũng có nhiều loại người như vậy. Có nhiều loại người họ tự xưng mình là họ là người VIP, họ là người rất là quan trọng trong xã hội, có trình độ cao, có nhận thức cao, nhưng mà thật sự họ không phải là những người tốt. Chính vì thế có nhiều mức độ cấp, có nhiều loại người trong xã hội chúng ta thì cũng có nhiều mức độ tu sĩ trong cộng đồng tu sĩ, trong cái truyền thống của Phật giáo chúng ta.
Sometimes people are strange. Sometimes people are not smart at all. In Tibet, in China, there are a lot of Chinese people who have a lot of interest in Buddhism and Tibetan Buddhism. Now it is a time for Tibetan lamas travel to China to teach Dharma. At the same time, some phony lamas, even not lama at all, but pretended a lama, to be a lama, and wear these clothes and goes to China and find tons of students. Like in my place, we know some we call those Chinese lamas. Han, right? Chinese nationality is called Han. And Han Lama, it's a new title now. Han Lama. Han Lama means a person who goes to China, teaches to Chinese people. That is Han Lama. So there are many phony Han Lamas, of course. Some just was a driver, something like that. And then suddenly find a lot of students, and we never know what they are really teaching, because we don't think they know about Dharma. But somehow they talk or they teach and find many disciples and brings a lot of offering. But at the end, I think the sad part is the fight or against each other, criticize each other. This happens a lot. So therefore, to not happen that, we need to know what is good teacher and what is good disciple.
Chúng ta thông thường đó, thì điều đáng buồn của chúng ta là chúng ta thông thường là không được thông minh cho lắm. Ở tại Tây Tạng và Trung Quốc đó, có rất là nhiều người thích tu tập theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Và đây là thời điểm này, là thời gian cho các đạo sư Tây Tạng du hành khắp nơi ở trên thế giới và Trung Quốc. Và cái điều buồn cười là có những người họ thật sự không phải là Lama, không phải là đạo sư, nhưng mà họ tự xưng là Lama, họ mặc áo của Lama, rồi tự xưng là Lama và đi tìm học trò. Và ở ngay chỗ ở Tây Tạng, ngay cái vùng của Ngài, có những người tự xưng là Khanlama, tức là những cái vị đó, họ không phải là Lama thực sự, nhưng mà họ tự xưng họ là Lama, rồi họ khoác vào chiếc áo của vị Lama, khoác vào chiếc áo của vị tu sĩ, sau đó họ đi du hành khắp nơi và thu thập tín đồ. Nhưng mà họ hoàn toàn không hiểu về giáo lý và họ không biết là cái kiểu giáo lý gì để dạy cho những người học trò của họ. Nhưng mà bởi vì họ tự xưng là Lama, cho nên có rất là nhiều người đệ tử dâng lên mang các cái đồ cúng dường và dâng đồ cúng dường cho họ. Nhưng mà tự bản thân những cái vị tự xưng là Lama đó đã tạo nên một cái sự phân hóa, một cái sự chia rẽ rất là lớn trong cộng đồng các vị tu sĩ.
So the quality, the necessary condition for disciple to be Dharma disciple, there are three things. That is very important to have. Without these qualities, it is impossible for one to be a good Dharma disciple, Dharma student.
Và vì vậy, những cái phẩm tính và những điều kiện cần thiết của một người học trò cần phải có là điều vô cùng quan trọng. Nếu mà một người học trò mà không có những phẩm tính, không có những cái điều kiện tốt, thì những người học trò đó không thể trở thành một hành giả tu tập tốt, không thể trở thành một người học trò tốt được.
Also, the first of these three qualities is, say, knowledge. The disciple should have good knowledge. Mental sharpness, mental faculty is very important. Without this mental sharpness, you or the disciple is not able to understand what the teacher teaches. Right? Therefore, mental sharpness, intelligence is very important.
Cái điều đầu tiên, cái phẩm tính đầu tiên và cái điều kiện cần thiết đầu tiên của người học trò đó là người học trò phải có kiến thức. Nếu mà người học trò không có sự hiểu biết, không có cái nhận thức tốt, không có trí óc thông minh thì không thể nào mà tìm cho mình một vị thầy, cũng như không thể nào lắng nghe giáo lý được. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta phải có một cái kiến thức rất là tốt.
The second of these three qualities is so-called interest in learning, enthusiasm to practice Dharma, enthusiasm, a lot of enthusiasm. Without having interest, then of course we think, oh, this or that, and then we get lazy, distracted by this and that too much. But having enough interest in Dharma means someone who really wants to study and someone who really wants to practice the Dharma all the time. So interest in the Dharma, enthusiasm for Dharma is the second quality.
Cái phẩm tính thứ hai, điều kiện thứ hai cần thiết cho một người học trò là người học trò phải có cái sự hứng thú và niềm hăng say đối với việc học hỏi giáo lý và thực hành giáo lý. Nếu người trò học trò không có niềm hứng thú và hăng say trong việc học hỏi giáo lý và thực hành giáo lý thì người học trò sẽ dễ dàng làm biếng, sẽ dễ dàng chểnh mảng, sẽ dễ dàng lơ đãng, sẽ dễ dàng phóng tâm và không thể nào dành cái thời gian để mà tu tập và không thể nào tiến bộ trong cái quá trình tu tập được.
It is very important, of course, because Dharma is very important. So to understand Dharma is very important for not only this and that, but for one's own life. That is very important to understand this way. That kind of mind or wisdom that knows Dharma is important and created more, as I said earlier, interest is very important. Without having this, then we think, oh, it doesn't matter, right? We leave the Dharma practice behind, at the side, and then we get busy with little things, for little things. That is, we are not having enough interest in Dharma. So having interest, enthusiasm, and wanting to learn Dharma is very, very important.
Vì cái giáo lý thì vô cùng quan trọng và cái việc hiểu giáo lý cũng vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái không những là nghe giáo lý quan trọng mà cái giáo lý đó nó còn quan trọng cho suốt cuộc đời của chúng ta, nó lại lạc cho là lợi lạc cho cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái niềm hứng thú và hăng say đối với việc học hỏi và tu tập giáo lý thì chúng ta nghĩ ồ chẳng có vấn đề gì cả, chúng ta cứ sống với đời sống bình thường, để giáo lý một bên và đời sống một bên, và chúng ta chẳng có cái sự quyết tâm để mà tu tập giáo lý, để mà tu tập Phật pháp. Chính vì thế cái sự hứng thú và niềm hăng say là cái điều vô cùng quan trọng trong cái việc tu tập và thực hành giáo lý của Đức Phật Đà.
This is important, therefore I repeat it. Another way of saying this interest is to put more effort. Someone who wants to, who's willing to put effort in the Dharma, the work of practice. Because everyone almost are very lazy. We get too lazy very easily because we put our material things, the things for the life in the first place. And we are busy, we try very hard to do, to accomplish these things first. Then at the end of the day, people get very tired. Sometimes people do not remember that they need to do practice. They forget all of these things and get lazy or sleep or whatever. So therefore, to put more effort, wanting to put effort in the Dharma, the work of Dharma is very important.
Một điểm nữa là cái điều này vô cùng quan trọng, đó là chúng ta phải hết sức là cố gắng, hết sức là tinh tấn và hết sức là chuyên cần trong cái việc tu tập, trong cái việc học hỏi và việc lắng nghe. Vì chúng ta rất là dễ dàng làm biếng và chúng ta rất là dễ dàng phóng đãng, dễ dàng phóng tâm và dễ dàng lơ đãng. Chúng ta luôn luôn đặt cái vật chất trong đời sống của chúng ta lên hàng đầu. Mọi thứ trong cuộc sống và thế gian, mọi thứ lo lắng về vật chất chúng ta đặt lên hàng đầu. Và chúng ta bận rộn suốt ngày với cái vật chất của thế gian, đến nỗi mà mỗi khi chiều tối về thì chúng ta đã quá mệt mỏi để mà thực hành Phật pháp, cho nên chúng ta không thể nào tu tập được. Chính vì thế, nếu mà chúng ta thật sự cảm thấy rằng là giáo pháp là quan trọng thì chúng ta phải có cái sự nỗ lực tinh tấn và chuyên cần để mà thực hành giáo pháp.
It is very common for people that to remember the Buddha, to remember Dharma when they are going through difficulties, facing difficulties. That time people remember, oh Buddha, Buddha, help me, protect me. When everything is okay, people forget about Dharma and Buddha. This is not having enough interest in Dharma, not enough putting effort in the Dharma. So that's a big problem for us.
Và cái điều này có một điều là chung cho tất cả những ai nhớ về Đức Phật và nhớ về giáo pháp, là khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh thì chúng ta luôn luôn cầu khẩn Đức Phật. Chúng ta xin Đức Phật là hãy bảo vệ chúng ta, hãy giúp đỡ chúng ta, hãy gia trì chúng ta và hãy ban phước cho chúng ta. Nhưng mà khi những cái hoàn cảnh thuận lợi đến thì chúng ta quên mất Đức Phật, quên mất giáo pháp và quên mất thực hành pháp. Cái điều này là một cái điều xảy ra thông thường, phổ thông cho tất cả chúng ta, cho nên chúng ta cần phải nhớ điều này.
The third of those three qualities is again honesty. The disciple should be honest. If the disciple is dishonest, then it created more trouble, created a wrong view toward the teacher, the teaching, the instruction, whatever. Sometimes students get jealous at the teacher. Sometimes they envy with the teacher, and not enough being honest. When there is not enough honesty, means there is a chance for jealous, anger, that will arrive. So therefore, honesty will cut, reduce these kind of negative emotions like jealousy, anger, attachment, whatever. So honesty is very important. Also, when someone is not honest, then even though the teacher teaches something perfect, but the disciple is not perceiving the correct way. If they see differently, they receive things or see things in an incorrectly. So therefore, honesty is also not only for the teacher but for the disciple. It is very important.
Và cái điều phẩm tính thứ ba của một người học trò, chứ không xin nhắc lại phẩm tính thứ nhất đó là kiến thức. Phẩm tính thứ hai là sự hứng thú và niềm hăng say. Và phẩm tính thứ ba đó chính là sự thành thật. Người học trò phải luôn luôn thành thật. Và nếu mà người học trò không thành thật đối với vị thầy thì sẽ tạo ra rất là nhiều cái chướng ngại cho vị thầy, và tạo ra những cái nghĩ sai lầm, tạo ra những cái suy nghĩ không tốt trong cái tư tưởng của người thầy. Và thỉnh thoảng lại có những người học trò ganh tị với bậc thầy, ganh ghét với bậc thầy, vì bởi vì họ do cái sự ganh tị và ganh ghét với học thầy, với vị thầy, cho nên họ không thành thật với lại bậc thầy, họ không có sùng kính, họ không có kính trọng bậc thầy. Chính vì thế, vì họ không thành thật, cho nên họ không có thành kính đối với bậc thầy, và họ sẽ nảy sinh ra cái tà kiến đối với bậc thầy, cái sự sân hận đối với bậc thầy, và cái lòng ganh ghét rất là lớn lao đối với bậc thầy. Chính vì thế, cái sự thành thật nó sẽ là một cái phương thức để đối trị lại tất cả những cái sân hận, những cái tà kiến, những cái ganh tị, những cái ganh ghét đối với bậc thầy. Và một điểm nữa là khi người học trò không có thành thật thì dù vị đạo sư dạy cho rất là nhiều giáo lý, ban cho rất là nhiều những cái chỉ dẫn, nhưng mà người học trò cũng không thể nào tiến bộ được, bởi vì khi cái nhìn của anh ta đã không đặt đúng đường, khi cái hiểu biết của anh ta về vị thầy đã không có không còn đúng đắn, thì cái kết quả nó cũng sẽ không có tốt đẹp gì.
So again, I repeat these three qualities to be a good pupil, good disciple, good dharma practitioner. The first thing is intelligent or wise mind. Second is who is very diligent or put effort in the Dharma, in the practice. Third is honest, being honest.
Yeah. Và như vậy, tôi xin lặp lại ba đặc tính và ba điều kiện cần thiết của một người học trò. Đó là thứ nhất, là người học trò phải có một cái kiến thức rất là tốt, phải có một cái đầu óc thông minh. Cái thứ hai là người học trò phải hứng thú và hăng say, chuyên cần, nỗ lực trong việc học hỏi, lắng nghe, ta lắng nghe, học hỏi và tu tập giáo lý. Và cái thứ ba là người học trò phải hết sức thành thật đối với vị đạo sư tâm linh của mình. Đó là ba phẩm tính của một người học trò tâm linh cần phải có.
When someone is not being honest means someone argues for anything, almost everything. If you have a wisdom, intelligence, on top of that plus honesty, then it makes one person perfect person. But one of those, if absent one of those qualities, honesty or intelligence, then the disciple will be a troublemaker. For example, in the Buddhist teachings, we have levels of teachings. Hinayana, Mahayana, different yanas there. Of course, all of these taught by Buddha. But some of the pupils from the tradition of Hinayana, they do not accept Mahayana teachings or teachings of the Buddha, because they are not being enough honest and having not enough intelligent. So therefore, to really receive the meaning, the essence of the teaching, the instruction that a teacher gives is depend on intelligence and honest. So therefore, those qualities are must to have, must we have to, we must create, establish. That is very important.
Khi một người mà học trò mà không có cái sự thành thật, anh ơi, anh vui lòng đừng đẩy chân lên trước mặt ngài, cái đó không nên. Khi một người học trò mà không có cái sự thành thật đối với vị thầy, hoặc là không có một cái kiến thức đối với lại là cái nền tảng giáo lý của Đức Phật, thì họ sẽ luôn luôn tạo ra những cái mâu thuẫn, những cái tranh cãi, những cái bàn luận rất là lớn. Và bởi vì thiếu một trong ba phẩm tính, thứ nhất là kiến thức, thứ hai là hứng thú và hăng say cũng như sự chuyên cần, và cái thứ ba là sự thành thật, thì người học trò sẽ là một trong những người tạo ra chướng ngại cho vị thầy. Trong Phật giáo đó có rất là nhiều học trò thuộc rất là nhiều các cái truyền thống khác nhau của Phật giáo, như là Hinayana, Mahayana, Vajrayana chẳng hạn. Nhưng mà bởi vì những người học trò đó họ không hiểu cái kiến thức, họ không có đầy đủ cái kiến thức, cho nên có một số người Hinayana không có chấp nhận, tức là tiểu thừa giáo, không có chấp nhận Mahayana đại thừa giáo. Vì thế để nhận được cái giáo lý mà người thầy trao truyền cho người học trò thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái kiến thức của người học trò, vào cái sự thành thật của người học trò, và vào cái sự tinh tấn, cái sự hăng say và hứng thú tu tập của người học trò. Chính vì thế chúng ta phải thiết lập trong tâm của chúng ta ba cái điều kiện này, ba cái yếu tố cần thiết này.
I will discuss on these important factors in the afternoon, and we can take a break for lunch this time.
Và tôi sẽ bàn luận, thảo luận những cái vấn đề này vào buổi chiều hôm nay. Và bây giờ tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nghỉ để ăn trưa. A Di Đà Phật.
Repeat after me.
Và vui lòng lặp lại theo tôi.
Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya.
Namo Dharmaya.
Namo Dharmaya.
Namo Sanghaya.
Namo Sanghaya.
Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya.
Namo Dharmaya.
Namo Dharmaya.
Namo Sanghaya.
Namo Sanghaya.
Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya.
Namo Dharmaya.
Namo Dharmaya.
Namo Sanghaya.
Namo Sanghaya.
Mọi người lắng nghe tôi hỏi thì cái ngày tháng năm sinh đấy thì còn thiếu nhé. Còn những ai mà chưa gói ngư được thì...